Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 sáng giờ Việt Nam. Một tiếng đồng hồ của chương trình này cũng được phát đi trên sóng trung bình 1503 kHz từ lúc 6 giờ sáng này. Hôm nay, thứ Tư ngày 2 tháng Giêng 2013, Việt Nam sẽ cho công bố bản dự thảo sửa đổi hiến pháp. Hy vọng nào với vốn và lãi suất cho doanh nghiệp? Tình hình khu vực Biển Đông một năm qua là những đề tài đáng chú ý của chương trình thời sự sáng nay sẽ được giới thiệu sau bản tin chi tiết. Phần tin sáng thứ Tư ngày 2 tháng Giêng 2013 do Nguyễn Khanh tổng hợp, biên soạn và cùng đọc với Thanh Trúc.
Cùng với Thanh Trúc, tên là Nguyễn Khanh xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin sáng mùng 2 Tết Dương lịch năm 2013. Thưa quý vị thính giả, Trung Quốc đưa hai tàu hải giám đến hoạt động ở vùng Biển Đông, nơi hiện đang xảy ra cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với một số quốc gia trong khu vực. Tân Hoa Xã trích dẫn thông cáo do Bắc Kinh phổ biến nói rằng, hai chiếc tàu này được sự hỗ trợ của máy bay sẽ hoạt động ngay tại các địa điểm mà những công ty dầu của Trung Quốc đang dò tìm cũng như là khai thác dầu khí. Được biết là trong năm 2012 vừa qua, lực lượng hải giám của Trung Quốc đã 58 lần thực hiện những hoạt động tương tự, và Bắc Kinh sử dụng những hoạt động này để chứng tỏ thế lực quân sự của họ, đồng thời cũng để khẳng định điều mà họ thường nói là có chủ quyền ở cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa.
Trong khi đó, từ hôm qua, tin phát xuất tại Bắc Kinh cho hay Trung Quốc tăng cường hai khu trục hạm và 9 tàu khác cũng của Hải quân vào đội ngũ tàu hải giám. Bản tin này được đăng tải trên cổng thông tin Tencent, nói thêm là việc tăng cường tàu cho đội ngũ hải giám nhằm mục đích bảo vệ an ninh lãnh hải của Hoa Lục. Bản tin cũng cho hay các chiếc tàu này được tân trang để phù hợp với nhiệm vụ mới. Bộ Ngoại giao và Sở Hải giám Trung Quốc chưa lên tiếng nói gì về tin này, nhưng các nhà quan sát cho rằng việc làm của Bắc Kinh sẽ gây thêm căng thẳng ở biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền vùng đảo Điếu Ngư với Nhật Bản, cũng như tại vùng Biển Đông, nơi Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền với một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Cũng xin được tiếp lời chị Thanh Trúc để thưa thêm cùng với quý vị thính giả là một mặt đang gia tăng hoạt động ở ngay vùng Biển Đông. Mặt khác thì Bộ Ngoại giao của Trung Quốc lại lên tiếng nói là họ bày tỏ sự quan ngại sâu xa về luật biển mà Quốc hội Việt Nam thông qua hồi tháng 6 năm ngoái và đã bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày hôm qua, tức là ngày 1 tháng Giêng năm 2013. Trong bản thông cáo phổ biến chiều ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Bắc Kinh nói là chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Trung Quốc và họ gọi đó là điều không thể nào chối cãi được. Thông cáo cũng nhắc lại lập trường và quan điểm của Bắc Kinh là không chấp nhận tất cả mọi hành động của những nước khác đối với hai quần đảo vừa nêu. Đồng thời họ còn kêu gọi Việt Nam là phải tự chế, không có những hành động gây thêm khó khăn hay là căng thẳng cho mối quan hệ song phương. Theo luật biển được Quốc hội Việt Nam thông qua, chủ quyền hai quần đảo này thuộc về Việt Nam.
Hôm qua, chiếc tàu chiến mang tên INS Sudarshini của Ấn Độ đã cập bến ở Tiên Sa, bắt đầu chuyến viếng thăm Việt Nam kéo dài 3 ngày. Chiếc tàu chiến của Ấn Độ với 6 sĩ quan và 70 thủy thủ đến Việt Nam nhằm đánh dấu 40 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và mừng kỷ niệm 20 năm ngày Ấn Độ và ASEAN bắt tay làm việc chung. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam nói rằng trong những năm gần đây, cả New Delhi và Hà Nội đều muốn gia tăng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, kể cả quốc phòng và an ninh. Tháng 9 năm ngoái, một cuộc thảo luận về quốc phòng và đối tác chiến lược đã diễn ra ở New Delhi. Cũng cần nhắc lại trước đây, tàu chiến của Ấn đã từng ghé cảng Việt Nam bằng con đường đi qua vùng Biển Đông. Khi đó, chính phủ Trung Quốc chỉ lên tiếng nói tàu của Ấn vào vùng biển của họ mà không xin phép, thế nhưng không đưa ra một phản ứng gắt gao nào cả.
tiếp tục phần tin sáng mùng 2 Tết Dương lịch 2013. Thưa quý vị thính giả, hai tháng sau ngày tờ The New York Times loan tải loạt bài phóng sự điều tra nói về tài sản khổng lồ của gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo, một ký giả của tờ báo này vừa bị buộc phải rời khỏi Bắc Kinh. Ký giả Chris Buckley cùng với gia đình đã từ Bắc Kinh đến Hồng Kông hồi chiều ngày hôm qua, sau khi nhà nước Trung Quốc từ chối gia hạn chiếu khán cho ông. Ông Buckley làm việc ở Hoa Lục từ năm 2000 cho đến bây giờ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không bình luận gì về việc này, chỉ có nhắc lại là tất cả các nhà báo nước ngoài đều phải tôn trọng luật pháp của Trung Quốc. Xin được nhắc lại là hồi tháng 10 năm ngoái, loạt bài của tờ The New York Times cho thấy là trong thời gian ông Ôn Gia Bảo nắm quyền, gia đình và những người thân tín của ông được làm chủ nhiều cơ sở thương mại và có số tài sản rất lớn, tổng cộng lên đến cả tỷ đô la. Sau khi loạt bài này được phổ biến trên báo giấy và trên Internet, chính phủ Trung Quốc đã dựng tường lửa không cho dân chúng đọc, đồng thời cáo buộc tờ báo là cố ý tung tin thất thiệt nhằm mục đích bôi xấu đảng cũng như là bôi xấu thành phần lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Nhật Bản mong muốn giải quyết mọi căng thẳng đang có với quốc gia đồng minh láng giềng Nam Hàn. Đó là nội dung phát biểu của Thủ tướng Shinzo Abe sau khi thảo luận với đặc sứ về Nam Hàn là ông Fukushiro Nakaga. Thủ tướng Shinzo Abe nói rằng Nhật Bản và Nam Hàn là hai nước dân chủ, chia sẻ với nhau trong nhiều lĩnh vực và cả hai chính phủ đều hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ song phương. Căng thẳng xảy ra liên quan đến vấn đề chủ quyền quần đảo Dokdo mà người Nhật gọi là Takeshima. Năm ngoái, Tổng thống Nam Hàn Lee Myung-bak đã bất ngờ ghé thăm đảo này với mục đích khẳng định chủ quyền. Tức khắc, phía Nhật Bản lên tiếng phản đối, nói rằng Seoul đã tạo thêm khó khăn trong lúc hai nước đang tìm cách giải quyết vấn đề sao cho êm thấm. Ông đặc sứ Nukaga sẽ rời Tokyo đi Seoul vào ngày thứ Sáu tới đây để gặp Tổng thống đắc cử Park Geun-hye. Vừa rồi là bản tin chi tiết sáng nay. Bắt đầu phần thời sự, vốn với lãi suất hợp lý cho doanh nghiệp vẫn chưa thấy hy vọng và vấn đề này được cho là kết quả đầu ra của các giải pháp mà chính phủ hứa hẹn thực hiện trong năm 2013. Nam Nguyên ghi nhận một vài khía cạnh liên quan.
1 triệu người thất nghiệp, 55.000 doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động, ngừng nộp thuế trong năm 2012. Con số này có thể còn cao hơn nhiều mà chưa được công khai thông tin. Chỉ dùng những số liệu chính thức thì cộng chung 2 năm 2011-2012, cả nước có đến 110.000 doanh nghiệp giải thể, tương đương một nửa số doanh nghiệp thực sự ngừng hoạt động trong vòng 25 năm kể từ khi Việt Nam đổi mới kinh tế đầu năm 1987 cho tới nay. Báo mạng VN Express trích phát biểu của lãnh đạo Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam nhận định đây là một trong những giai đoạn đen tối nhất của doanh nghiệp Việt Nam. Mặc dù có nhiều nguyên do dẫn tới việc doanh nghiệp phá sản hay đình trệ sản xuất, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng đó là hệ quả của việc điều hành chính sách tiền tệ sai lầm, lãi suất ngân hàng cao ngất ngưỡng và những doanh nghiệp cần được vay vốn với lãi suất hợp lý đã bị chính sách thắt chặt tín dụng làm cho chết lâm sàng hoặc khai tử thực sự. Trả lời chúng tôi, chuyên gia tài chính cao cấp Bùi Kiến Thành từng có nhận xét phản ảnh thực trạng này.
Nếu như mà hôm nay ở ngay giữa thành phố Hà Nội trên phố Tràng Tiền mà cháy 5-7 căn phố đó, mà sở cứu hỏa Hà Nội không có chịu bơm nước để mà chữa lửa thì tình hình nó như thế nào? Còn hiện nay trong toàn cõi Việt Nam là hàng nghìn doanh nghiệp đang cháy vì thiếu cái tín dụng để mà hoạt động, mà ngân hàng nhà nước không có giải quyết cái vấn đề tiếp cận tín dụng cho những doanh nghiệp đã hoạt động, để hàng nghìn doanh nghiệp phải phá sản và để hàng vạn, hàng chục vạn người lao động phải mất việc làm, thế thì không hợp lý.
Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã phải vay vốn ngân hàng rất cao, trên dưới 20% trong năm 2011 và kéo dài sang năm 2012. Sau này, ngân hàng nhà nước có một số điều chỉnh qua 5 lần giảm lãi suất trong vòng 12 tháng, bên cạnh việc ban hành một số giải pháp về hoãn giảm thuế. Tuy vậy, các chuyên gia cho là quá muộn đối với đại đa số doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Một khi nợ cũ chưa trả xong thì không có cách gì doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng lãi suất 13% hay 12% như các quyết định điều chỉnh gần đây của Ngân hàng Nhà nước. Một trong các nạn nhân của chính sách thắt chặt tiền tệ trong nửa đầu năm 2012 là Inexim Đắk Lắk, một doanh nghiệp từng có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Ông Vân Thành Huy, cựu Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Việt Nam, Tổng Giám đốc Inexim kể lại giai đoạn này.
Do cái thắt chặt tiền tệ cho nên cái doanh số nó thấp xuống, chi phí nó lại cao lên. Doanh thu thì thấp mà chi phí lại cao cho nên lợi nhuận nó thấp. Trong lúc những công ty nước ngoài FDI, cái nguồn vay của họ, hay nước ngoài thì họ có lãi suất thấp hơn, 5% thôi. Trong lúc các doanh nghiệp của mình phải vay là có khoảng 9% đối với ngoại tệ, đối với tiền Việt Nam thì khoảng 20%. Cho nên những cái phần mục đích mở rộng sản xuất để có tăng trưởng 15-20% thì mình mở rộng sản xuất, mua thiết bị, mở rộng kho hàng, do thắt chặt tiền tệ bây giờ là mình phải co hẹp lại, giải quyết tài sản để mình làm cái vốn.
Hết năm 2012, ông Vân Thành Huy vẫn không thấy tình trạng sáng sủa hơn, lãi suất cho vay có giảm theo loan báo, nhưng vẫn luôn luôn ở mức hai con số cao nhất khu vực. Hơn nữa, ngành ngân hàng điên đầu giải quyết nợ xấu, nợ khó đòi, đâu có rộng hầu bao với những doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ cũ chưa trả hết. Ông Vân Thành Huy nhận định.
Lãi suất ở Việt Nam cũng còn cao so với coi như lãi suất vay ngân hàng ở nước ngoài. Ngân hàng lãi suất ở Việt Nam ở đây khoảng 14-15%, và nó hạn chế thôi, không có vay được nhiều. Hiện nay ngân hàng họ cũng là coi như thắt chặt tiền tệ, họ cũng không có cho vay nhiều đâu. Còn lại rủi ro họ không có cho vay nhiều đâu. Nguồn vốn thì hiện nay chính phủ cũng đã có cái nghị quyết 13 của chính phủ đỡ mà coi như gỡ khó cho các doanh nghiệp trong tình hình ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới. Nhưng vấn đề tháo gỡ khó khăn thì cũng chưa có được nhiều.
Ngày 24 tháng 12, 2012, Ngân hàng Nhà nước giảm 1% đối với một số lãi suất. Đáng chú ý, lãi suất huy động kỳ hạn dưới một năm còn 8%. Lãi suất cho vay kinh doanh sản xuất nói chung vẫn là 13%, nhưng giảm 1% còn 12% trong một số lĩnh vực cho vay vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ. Nhưng đây là lãi suất các khoản vay mới trong năm 2013 mà giới doanh nhân châm biếm là nên lập công ty mới, lần đầu đi vay tiền ngân hàng thì may ra vay được. Nếu doanh nghiệp được tiếp vốn khoanh nợ giảm thuế đúng lúc, thì có lẽ số lượng doanh nghiệp giải thể ngừng hoạt động đã không đến nỗi nhiều như thế. Trả lời chúng tôi, chuyên gia Bùi Kiến Thành đặt nặng trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước.
Tôi đã nhiều lần kiến nghị rằng là cái vấn đề cung ứng lưu lượng tiền tệ cho nền kinh tế phát triển ổn định bền vững là cái nhiệm vụ và cũng là cái quyền hạn của Ngân hàng Trung ương. Vì Ngân hàng Trung ương có cái nguồn tín dụng không phải trả lãi suất cho ai cả. Và Ngân hàng Trung ương là có thể cho Ngân hàng Thương mại vay với lại cái lãi suất thấp 3-4% để mà Ngân hàng Thương mại có thể cho doanh nghiệp vay với cái lãi suất dưới 10%. Cái việc này là tất cả ngân hàng trung ương trên thế giới đều làm trong tình trạng mà nó thiếu gọi là thanh khoản trong hệ thống ngân hàng. Nghĩa là ngân hàng thương mại không huy động được vốn với cái lãi suất thấp để mà cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp. Thì lúc đó nó trở thành ra làm cái nhiệm vụ của ngân hàng trung ương phải giải quyết thôi, chứ không thể nào mà để cho doanh nghiệp chết được.
Ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam nhỏ và vừa, nhận định trên VN Economy. Ngân hàng thừa vốn, khả năng thanh toán tốt, nhưng doanh nghiệp không tiếp cận được nên dẫn đến dòng vốn chưa thông thoáng. Chừng nào chưa giải quyết được những vấn đề liên quan đến nợ xấu, hàng tồn kho, thị trường bất động sản, thì dòng vốn khó mà khai thông.
Thưa quý thính giả, chiều 29 tháng 12, trong phiên họp báo về việc triển khai thực hiện lấy ý kiến người dân đối với dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Phan Trung Lý, nói rằng không có điều cấm kỵ đối với các ý kiến đóng góp. Phát biểu này tạo sự phấn khởi lẫn dè dặt. Quỳnh Chi tường trình trong phần sau đây.
Ngày 2 tháng 1 năm 2013, bản dự thảo hiến pháp sẽ được công bố rộng rãi trong dân chúng. Ngoài ra, Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp cũng sẽ đưa ra những vấn đề cần sửa đổi để người dân có thể đóng góp ý kiến. Việc đóng góp ý kiến này sẽ kéo dài khoảng 3 tháng, kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm tới. Ông Phan Trung Lý, trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, cũng tuyên bố nội dung góp ý bao gồm tất cả các vấn đề từ chế độ chính trị, quyền con người, bộ máy nhà nước, v.v. Và những người được tham gia góp ý không chỉ là người Việt Nam trong nước, mà còn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Hình thức đóng góp cũng được nói rất đa dạng và phong phú, tạo điều kiện mở rộng cho người dân phát huy cơ chế dân chủ. Ông Lê Văn Cuông, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, nguyên đại biểu Quốc hội Việt Nam, nhận xét đây là một điều đáng phấn khởi.
Cái vấn đề phát huy cái dân chủ của nhân dân thì nhà nước cũng kêu gọi là mọi người theo cái khả năng và cái nhận thức của mình thì đóng góp tham gia với hiến pháp để các cơ quan có thẩm quyền xem xét để đưa vào cái sửa đổi hiến pháp, thì không có cái vấn đề gì là cấm kỵ, mà đây là muốn để cho dân thể hiện cái tâm tư nguyện vọng của mình. Cho nên là một cái vấn đề rất mới mà cũng có thể nói là rất là phấn khởi. Và chúng tôi thấy là cử tri cũng rất là phấn khởi và rất đồng tình với cái quan điểm này ạ.
Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 được thành lập vào tháng 8 năm 2011 với 30 thành viên, do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm chủ tịch. Trước khi hoàn tất bản dự thảo và đưa ra cho người dân góp ý vào thời gian tới, Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 đã có thời gian hơn một năm nghiên cứu, thảo luận, chỉnh lý và lấy ý kiến từ Quốc hội. Ông Lê Văn Cuông cho rằng, việc góp ý sửa đổi hiến pháp lần này không loại trừ vấn đề nào và không nên quan ngại bị trù ếm hay đàn áp.
Theo quan điểm của tôi thì không có quan ngại cái này, vì cái tình hình của Việt Nam bây giờ nó cũng rất là khác như trước đây. Bây giờ là đang muốn hòa hợp dân tộc, muốn đoàn kết dân tộc để đưa đất nước vượt qua khó khăn. Cái vấn đề là người dân được thể hiện cái quan điểm chính kiến của mình. Thì qua đó đã phải hẹn là thủ biết được, thế rồi là có các quyết sách để mà phục vụ nhân dân cho nó tốt hơn, chứ không có phân biệt là để đối xử với những các cái ý kiến nó bất đồng hay là nó nhạy cảm.
Tuy nhiên, vị nguyên đại biểu Quốc hội cũng nhấn mạnh các cơ quan có thẩm quyền sẽ cân nhắc và chấp nhận ý kiến một cách có chọn lọc. Ông Lê Văn Cuông cho rằng, giữa lúc Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước cần nâng cao lòng tin của người dân, thì tiếp thu ý kiến người dân là một biện pháp quan trọng, kể cả việc đóng góp ý kiến liên quan đến vấn đề nhạy cảm.
Thì muốn như thế, thì tốt là lắng nghe ý kiến của cử tri, của nhân dân. Ngay cả cái điều 4 là nhân dân đóng góp cũng rất tốt, chứ không có cấm kỵ cái vấn đề đó. Cho nên cử tri và quốc tế thì cứ thể hiện cái ý kiến của mình.
Quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo được minh định tại Điều 4 Hiến pháp Việt Nam. Điều này được hiểu như một dấu chấm hết cho chế độ đa đảng tại Việt Nam và minh định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tất cả các vấn đề của đất nước trong mọi thời kỳ. Điều 4 Hiến pháp và việc thiếu cơ chế tam quyền phân lập từ lâu bị chỉ trích với lý do đi ngược lại cơ chế dân chủ. Đây được cho là những vấn đề nhạy cảm, tạo sự dè dặt trong dân chúng khi nói về nó. Nhưng cũng trong buổi họp báo vừa qua, ông Phan Trung Lý mạnh dạn tuyên bố, người dân có thể góp ý về điều 4 hiến pháp như các nội dung khác. Mặc dù sự cởi mở này phần nào làm nhiều người phấn khởi, nhưng cũng không ít ý kiến tỏ ra quan ngại. Một bình luận của độc giả trên tờ Dân trí online cho rằng, cần tránh trường hợp lấy ý kiến qua loa, hình thức hoặc quá ít thời gian. Còn một ý kiến khác cũng trên Dân trí quan ngại, liệu ý kiến đóng góp của dân có đến được với những người lãnh đạo hay không, và độc giả này yêu cầu công khai những ý kiến đóng góp. Một bài viết trên trang Voices Việt Nam, trang web được cho là tiếng nói phản biện của trí thức, đăng hôm 30 tháng 12 vừa qua, cho rằng có nhiều điều cần được giải thích từ phát biểu của ông Phan Trung Lý. Tác giả đặt câu hỏi rằng, nếu đa số yêu cầu thay đổi những nguyên tắc được cho là cơ bản, thì sẽ theo ý kiến số đông hay theo những nguyên tắc đã minh định. Còn trang tin Ba Sàm cũng lập tức mở ra một cuộc điều tra trưng cầu ý kiến duy trì hay bỏ điều 4 hiến pháp như một phép thử cho điều không cấm kỵ mà ông Phan Trung Lý vừa đưa ra. Đây là lần sửa đổi hiến pháp thứ tư kể từ khi hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời vào năm 1946. Tất cả các hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992 đều không được người dân phúc quyết. Thiếu tính chính danh và thiếu một cơ chế bảo hiến là hai vấn đề lớn liên quan đến hiến pháp Việt Nam hiện nay.
Từ câu chuyện của dự thảo sửa đổi hiến pháp đến Biển Đông, tình hình căng thẳng tại khu vực Biển Đông trong năm qua tiếp tục tăng lên vì những hành động của Trung Quốc. Nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam là ông Trần Công Trực đã có một số đánh giá về tình hình đó, cũng như biện pháp cần có trong thời gian tới để duy trì sự ổn định và chủ quyền trên Biển Đông. Trước hết, ông Trần Công Trực nói về những hành động được coi là quyết đoán của Trung Quốc trong thời gian qua.
Nhưng mọi người biết đúng là trong thời gian cái năm vừa rồi là Trung Quốc sẽ có rất nhiều cái hoạt động mà rất quyết đoán và rất là gọi là mạnh mẽ và rất có thể nói rất là bất chấp luật pháp và thực tiễn quốc tế đấy trong cái hoạt động trên những cái vùng Biển Đông. Và tại sao là có những chuyện đó thì thực ra mà nói là nó cũng là những cái hoạt động mà theo tôi là thì nó nằm trong cái chiến lược của Trung Quốc đã vạch sẵn từ lâu rồi chứ không phải mới bây giờ. Đây là những bước đi mà được tính toán và cái hoạt động mà nó sở dĩ là mạnh lên ấy. Thì có lẽ là họ cũng tính toán cái tình hình quốc tế và khu vực và các cái nội bộ của họ nữa để họ thực hiện những cái bước đi đó. Và theo tôi là cũng là một những cái thử thách để xem một cái phản ứng của quốc tế và các cái nước có quan tâm khu vực này như thế nào để họ tính toán trong cái bước thực hiện cái mục tiêu của họ, như là chúng ta biết họ sẽ thực hiện cái ý đồ của họ trong cái việc họ muốn biến cái vùng Biển Đông của các nước trong khu vực trở thành cái vùng biển gần như là họ chiếm hoàn toàn 80% diện tích trong cái đường biên giới mà ta gọi đường biên giới lưỡi bò đấy. Thì tôi nghĩ là đấy là cái thời gian vừa rồi họ làm như vậy, họ là có một sự tính toán, một sự cân nhắc và các bước đi của nó thực hiện. Và cái thứ hai nữa là như tôi nói thì sự tính toán họ tức là họ thử thách, họ xem xét cái phản ứng của quốc tế. Thứ hai là họ thực hiện được một số bước trong cái khu vực ở các nước ASEAN có những vấn đề về nội bộ là nó chưa thực sự là thống nhất về cái loại việc này. Cho nên đấy cũng là một trong những nguyên nhân mà cái cơ hội họ có thể đẩy mạnh hơn nữa cái hoạt động của họ.
Ông thấy rằng là trong năm vừa qua đó, hoạt động của ASEAN nó không được như những năm trước. Ví dụ như là năm 2010 Việt Nam làm chủ tịch ASEAN và năm vừa rồi thì Campuchia họ làm chủ tịch ASEAN.
Theo tôi thì đúng như vậy, tức là như tôi đã nói đó, họ là tính toán mọi cái cơ hội có thể được, đặc biệt là cái tình hình thế giới và khu vực. Thì rõ ràng khu vực ASEAN trong năm vừa rồi là tổ chức ASEAN có vấn đề nội bộ, những nước chưa được thống nhất và cái vai trò của cái chủ tịch hội ASEAN của năm vừa rồi là do Campuchia. Chúng ta được biết rằng là rõ ràng là Campuchia họ có những tiếng nói mà nó chưa không thuận lợi lắm cho cái khối này trong cái hoạt động trước những động thái mà phía Trung Quốc họ gây ra. Chúng ta biết rằng là cái hội nghị ASEAN tại Phnom Penh là coi như không ra được công tuyên bố chung, đây là lần đầu tiên. Rồi sau đó tiếp đến hội nghị vừa rồi chúng ta được biết đấy, thì rõ ràng là có những cái phản ứng và những động thái của Campuchia mà Trung Quốc có thể khai thác cái điều đấy. Thì chúng tôi nghĩ rõ ràng là đây là một trong những cái lý do, một trong những nguyên nhân mà gần như là rất là quan trọng để Trung Quốc tính toán để thực hiện các bước đi của họ.
Ông thấy là Philippines đã có những cái phản ứng khá mạnh mẽ, thì ông thấy rằng là những cái biện pháp của Philippines và của Việt Nam trước những cái động thái của Trung Quốc thì như thế nào?
Tôi nghĩ rằng là cũng đã có rất nhiều ý kiến cho rằng là Philippines là cái nước mà có thể nói là bị tiên phong trong mặt trận mà cản trở lại cái hoạt động của Trung Quốc đó. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là không hoàn toàn như vậy, bởi vì mỗi cái nước đều có những liên quan trực tiếp hay gián tiếp đối với những hoạt động của Trung Quốc gây ra trong năm vừa rồi. Thì Philippines là cái nước mà nó có những lợi ích liên quan, ví dụ như cái tranh chấp đối với cái vùng cái bãi cạn Scarborough rõ ràng là trực tiếp đến Philippines. Cho nên là Philippines là cái nước họ phải có những phản ứng mạnh mẽ hơn so với nhiều nước khác là chuyện đương nhiên. Hay là cái chuyện mà Trung Quốc họ đấu thầu những cái lô dầu khí trên cái vùng tên lục địa Việt Nam, rồi vấn đề họ cắt cáp vân vân, thì là Việt Nam có tiếng nói mạnh mẽ. Thì nghĩa là nó tùy thuộc và lợi ích liên quan trực tiếp hay gián tiếp để các cái thái độ phản ứng của các nước đó, chứ không phải là hoàn toàn là nói rằng là cái nước đây là đi đầu hoặc là đi thứ hai gì cả, mà tôi cho rằng là như vậy. Thế như vậy là cái việc phản ứng của Philippines và của Việt Nam và các nước khác đối với các cái hoạt động Trung Quốc thì tùy thuộc vào cái mức độ và cái tính chất trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến cái lợi ích của từng nước một thì cái sự phản ứng họ. Theo tôi là ở cái mức độ có thể là thấy rõ là có một cái phản ứng rất là có chừng mực, thực tế là như vậy.
Và cái sự mà đoàn kết giữa các nước mà họ có những cái quyền lợi ở trên Biển Đông mà bị phía Trung Quốc họ vi phạm như vậy thì ông thấy rằng là đến lúc này thì cái mức độ mà liên kết với nhau thì ra sao rồi thưa ông ạ?
Tôi cho rằng là đấy, một trong những lý do mà Trung Quốc có thể triển khai mạnh hơn là vì cái đó. Mà hiện nay thì theo tôi nghĩ là một số cái động thái của các nước ASEAN ấy, trước những tình hình đó thì người ta cũng đã ý thức được rằng là họ cần phải có những cái sự đoàn kết. Đương nhiên muốn làm cái điều đó thì phải có một cái điều kiện, một thời gian cụ thể của đó. Nhưng mà tôi nghĩ ví dụ như là những hoạt động tích cực, ví dụ như là Ngoại trưởng Indonesia trong thời gian sau khi kỳ hội nghị mà không ra được tuyên bố chúng đó thì ông ta đã đi từng nước một để gặp gỡ và có những cái đàm xét. Rồi các nước có cửa liên quan trực tiếp như là Malaysia, Philippines, Việt Nam ấy thì có chuẩn bị cho những cái cuộc gặp gỡ nhau để có thể bàn bạc những biện pháp để đối phó với tình hình này. Rồi tiếp đến thì có thể là các nước sẽ còn và đàm thống nhất với nhau cái dự thảo của POC, tức là bộ luật ứng xử trên Biển Đông đó, thì đã thống nhất với nhau cái nội dung đó và bây giờ đang tiếp tục thúc đẩy quá trình này và để làm sao là để lôi kéo Trung Quốc vào cái bàn đàm phán về cái nội dung này. Thì tôi nghĩ rằng là với cái sự nỗ lực và cái tích cực đó thì tôi hy vọng rằng năm 2013 thì nó sẽ có những tiến triển tốt và tôi hy vọng rằng các cái nước trong cái khối ASEAN này sẽ có những cái sự gian xếp với nhau để có được một tiếng nói thống nhất. Vì đây thực sự mà nói là thì mọi người ý thức rằng là cái việc mà cản trở những hoạt động mà gọi là bất thường và phi pháp đó thì nó là chỉ có lợi chung cho khu vực, thậm chí từng nước một đều có lợi ích cả và nó chỉ là cái việc đóng góp cho cái nền hòa bình ổn định khu vực và thế giới thôi. Thì tôi hy vọng rằng là tất cả những cái điều mình làm và động cơ được đúng đắn đó và nó rất là trong sáng đó thì chắc chắn nó sẽ có những cái bước tiến khả thi thôi và hy vọng phải bây giờ hy vọng tôi nghĩ là như vậy, tiếp tục không nên vội bi quan.
Nhưng mà ngày 1 tháng 1 thì là cái lệnh mà của tỉnh Hải Nam họ ban ra là cho các cái lực lượng chức năng của họ sẽ lên những cái tàu mà họ cho rằng là vi phạm cái vùng biển của họ đó, thì ông thấy rằng là nó sắp thi hành rồi thì cái tình hình trước mắt này thì ra sao ạ?
Tôi nghĩ rằng là bất kỳ một cái lệnh nào của một quốc gia nào với tư cách là một cái thành viên của cái công ước của Liên Hợp Quốc luật biển ấy, thì không thể nào mà nó trái với những cái điều mà anh đã tham gia. Vì anh tham gia cái công ước luật biển này thì anh phải tuân thủ tất cả những cái quy định của công ước này. Thế còn nếu những cái luật mà nó lại hoàn toàn đi trái với công ước thì các nước khác người ta sẽ phản đối và nó sẽ không có hiệu lực đối với những cái nước mà người ta sẽ có ý kiến và như vậy thì nó phụ thuộc vào cái thái độ của các cái quốc gia có liên quan và quốc tế nữa. Và đương nhiên là với cái lệnh mà sai trái đó thì tôi cho rằng các nước trong khu vực sẽ có những phản ứng tùy theo mức độ để người ta có những đối ứng xử nó một cách thiết thực nhất và hiệu quả nhất.
Cảm ơn ông về những cái ý kiến mà ông trình bày ra.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, tiếp tục chương trình thời sự. Nếu cách đây không mấy đổi, vào một buổi chiều cuối năm, khi giá rét và nỗi buồn tràn ngập tâm hồn khiến cho lòng trùng xuống, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện phải chiều cuối năm nhìn lại để thấy lòng chịu nặng theo những vụ giết người, cướp của ngày càng táo bạo trong xã hội Việt Nam hiện nay. Với kẻ thủ ác tuổi đời càng ngày càng trẻ và có cách thức giết người càng ngày càng dã man, độc ác, quyết liệt hơn, thì cũng vào những ngày cuối năm, nhà văn Thùy Linh lại cảm thấy chưa bao giờ thần kinh con người bị thử thách với nhiều thăng trầm cảm xúc như trong năm vừa qua. Xin nhường lời cho Thanh Quang trình bày tiếp.
Qua bài khởi tố sự thất vọng, blogger Thùy Linh đề cập tới nhiều sự kiện, tình huống, khiến nhiều người lo lắng, hy vọng rồi thất vọng và tuyệt vọng. Như vậy, họ hy vọng để rồi thất vọng, tuyệt vọng về những gì? Theo tác giả, trước hết, đỉnh điểm của sự thất vọng là Hội nghị Trung ương 6, mà rất nhiều người dân Việt thắt thởm hy vọng, dù mong manh ở cánh bạc này của đảng. Để sau cùng rồi, họ vỡ òa cùng sự tức giận không thể kiềm chế, vì cánh bạc ấy tiếp tục khẳng định sự sáng suốt của đường lối, của sự lãnh đạo. Đảng càng tự tin hơn về lòng từ bi dành cho những khuyết điểm, tội lỗi của nhau, nên không kiểm điểm kỷ luật ai cả. Bằng chứng là, theo nhận xét của blogger Thùy Linh, Thủ tướng tươi cười ngay sau hội nghị. Nụ cười đi vào lịch sử về bài học không trưởng thành, dù cỡ tuổi nào, chức vụ nào, từng trải nào. Sau một năm qua, tác giả cũng chưa quên tình trạng lạm phát, giá cả gia tăng, đời sống khốn khó, cơ cực như thời giá lương tiền những năm 80 và hơn thế nữa. Rồi con số ấn tượng là khoảng 55.000 doanh nghiệp bị phá sản, trong khi những con cưng doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp của các nhóm lợi ích, dù bị lỗ khủng, nợ khủng, nhưng vẫn an nhiên tự tại và được che chắn bảo vệ bởi quyền lực. GDP 5,03% của năm 2012 là mức thấp nhất kể từ năm 1999. Nợ xấu ngân hàng, nợ quốc gia, một loại bí mật nhà nước, ngày càng chồng chất mà nạn nhân gánh nợ không ai khác hơn là người dân. Tham nhũng ung dung, giới cầm quyền tiếp tục những án bỏ túi, tiếp tục bỏ tù, truy tố, kết những án tù oan khuất và dài lâu, đặc biệt đối với những người yêu nước như cụ Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, anh Ba Sài Gòn, Việt Khang, Anh Bình, Nguyễn Phương Uyên, Hoàng Khương, cùng nhiều người khác rất có lòng với quê hương dân tộc, qua những phiên tòa vội vàng, cẩu thả, trắng trợn vi hiến. Đó là chưa kể, tình cảnh dân oan ngày càng nghiệt ngã, khiến xảy ra tiếng súng bất đắc dĩ Đoàn Văn Vương nã thẳng vào chế độ tham nhũng, thế nhưng vẫn không lay động được giới cầm quyền. Mà ngược lại, còn bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố cả gia đình nạn nhân tội giết người, chống người thi hành công vụ, làm trầm trọng thêm chuyện dài quê hương về tình cảnh dân oan. Blogger Thùy Linh cũng không quên hiểm họa phương Bắc trước tình trạng hàng với giặc ác với dân của giới cầm quyền. Khi Trung Quốc, trong năm 2012, leo thang xâm phạm chủ quyền Biển Đông rất trắng trợn, những sự kiện tiêu biểu ấy trong năm khiến cho nhà văn Thùy Linh chợt hỏi.
Ai sẽ là minh chủ của đất nước gần 90 triệu dân? Ai sẽ lèo lái đất nước vượt qua nghèo đói và sự bạc nhược hèn kém? Tại sao dân Việt mình có thể sống sót trong tuyệt vọng và tình cảnh này sẽ kéo dài đến bao giờ? Liệu có thể khởi tố sự tuyệt vọng này? Bị can cũng đã có để có thể khởi tố vì tội lỗi rành rành ra đấy. Nhưng người ta cứ di lý hết năm này qua năm khác để mỗi năm nỗi tuyệt vọng lớn hơn, hậu quả khủng khiếp hơn. Và vụ án tuyệt vọng của năm 2013 sẽ như thế nào?
Thưa quý vị, nếu blogger Nguyễn Xuân Diện vào một chiều cuối năm nhìn lại, khiến nỗi lòng chùng xuống theo sự xuống dốc của xã hội ngày nay. Nếu blogger Thùy Linh cảm thấy chưa bao giờ thần kinh con người bị thử thách với nhiều thăng trầm cảm xúc như một năm vừa qua, thì blogger Quỳnh Ngọc Trên cũng không tránh khỏi nỗi buồn vào một sáng chủ nhật của những ngày cuối năm 2012. Vào chủ nhật buồn ấy, tác giả không hiểu tại sao sáng nay tôi lại thấy buồn sau khi thức dậy. Dù thường vào sáng chủ nhật, ông có tâm trạng vui. Rồi nhà báo Quỳnh Ngọc Trên bỗng nhớ lại có lẽ nỗi niềm của ông bị tác động bởi vài câu chuyện buồn của tối hôm qua, dẫn ông ngược dòng thời gian để cảm nhận ra rằng dân ta có hết lầm than đâu. Từ chuyện anh lái taxi than vãn ế ẩm, nhiều bạn anh đã bỏ xe nghỉ việc vì lỗ. Chuyện anh bạn là chủ một nhà hàng rất lớn ở Bình Quế, số lượng thực khách giảm xuống thấy rõ từng ngày, cho tới lúc nào ngồi vào với đám bạn bè kinh doanh, đều nghe họ thở dài vì nghĩ đến nợ nần. Giới chứng khoán thì tiêu tùng, giới bất động sản thì lao đao, hầu như sụp đổ. Tác giả hồi tưởng tiếp.
Rồi hình ảnh hàng vạn dân oan mất đất, lê la đi khiếu kiện ngày này qua tháng nọ ở khắp mọi miền đất nước, lại ập về trong tôi. Có người bị đánh chết, có người bị bắt tù, có người tự thiêu, có người phải cởi truồng để giữ đất. Ôi dân tôi sao mà gặp hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác thế này? Phẫn uất rồi buồn, rồi mọi hình ảnh tâm tối khác. Những thứ ba năm nay đã cố quên là ập về khi nghĩ lại những gì đã đọc trong Bên Thắng Cuộc. Nào học tập cải tạo, nào tiêu diệt tư sản, bại bản, nào cải tạo công thương nghiệp, nào đổi tiền rồi nạn kiều. Phương án 2, vượt biên, nào chiến tranh biên giới. Bao nhiêu số phận dân lành bị vùi dập, bao nhiêu chết chóc tang thương.
Theo blogger Trần Kinh Nghị, thì như thường lệ trong những ngày tháng 12 này, cả nước lại tái hiện không khí thời chiến tranh chống Mỹ, vốn cũng là lẽ thường vì, theo lời tác giả, quên sao được tội ác giặc ngoại xâm. Nhưng giáo sư Trần Kinh Nghị nhấn mạnh, điều không bình thường là có một cuộc xâm lược khác không được nhắc đến, đó là cuộc chiến lớn nhỏ do phương Bắc gây ra từ biên giới Tây Nam trở lên biên giới phía Bắc và ra tận ngoài biển Đông sau biến cố gọi là Mỹ Cúc Ngụy Nhào, khiến cho người dân Việt bình thường ai cũng nhận ra điều vô lý này, nhưng ai cũng im lặng. Mà nếu có thắc mắc, chỉ được trả lời rằng đó là sách lược mềm dẻo khôn khéo của ta. Tác giả nêu lên vấn đề.
Vậy ra đối với người Việt Nam, phải chăng có hai loại chiến tranh xâm lược? Chiến tranh do người Pháp, người Mỹ gây ra thì phải ghi xương khắc cốt và tuyên truyền lên án công khai, nhưng chiến tranh do người Trung Quốc gây ra thì phải cố mà quên đi, thậm chí mấy cái bia tưởng niệm chót dựng lên ở Lạng Sơn cũng phải đục bỏ phi tang. Nếu thấy tàu Trung Quốc xâm lấn biển đảo, ức hiếp dân chài ta thì gọi là tàu lạ. Chỉ khổ thân những người lính đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh chống quân bành trướng, chưa được chính thức vinh danh như các đồng đội chống Pháp chống Mỹ của họ. Nếu nói rằng đó là sách lược mềm mỏng, khôn khéo, thì thật là trớ trêu.
Qua bài Lẫn lộn bạn thù, tù mù chiến lược, giáo sư Trần Kinh Nghị viện dẫn một số trường hợp cụ thể, như vụ đại tá phó giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Thanh lên lớp trước hàng trăm cán bộ lãnh đạo của nhiều trường đại học, rằng các đồng chí nhớ người Mỹ chưa bao giờ tốt thật sự với chúng ta, tội ác của họ trời không dung, đất không tha. Còn đối với Trung Quốc, hai điều không được quên, họ đã từng xâm lược chúng ta, thế nhưng cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa. Như vụ người cầm đầu đảng lên tiếng qua văn bất thành cũ với cử tri quận Ba Đình, rằng nói Biển Đông không phải chỉ là Biển Đông, nói Biển Đông không phải quan hệ ta với Trung Quốc, nói Biển Đông không phải toàn bộ vấn đề Biển Đông, nó chỉ là một cái chỗ đảo Hoàng Sa với lại quần đảo Hoàng Sa với lại chỗ quần đảo Trường Sa ấy, và cái ranh giới thêm lục địa theo Công ước Luật Biển Quốc tế. Hai vụ một ông viện trưởng Mắc Lê lập luận rằng, trong quá khứ, ông cha ta mỗi lần đánh thắng xâm lược phương Bắc đều phải trở lại Triều Cống, cớ sao bây giờ lại đòi chống Trung Quốc? Hoặc chuyện một ông phó ban biên giới đánh giá hành động tàu Trung Quốc cắt cáp tàu dầu Bình Minh 2 của Việt Nam hồi năm ngoái là thương cho roi cho vọt, vân vân và vân vân. Tất cả cho thấy, tình trạng mà giáo sư Trần Kinh Nghị gọi là một sự lẫn lộn bạn thù tù mù chiến lược. Trong khi đó, trên thực tế, thì Bắc Kinh gặm nhắm lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam bị xâm phạm ngày càng nghiêm trọng. Đó là chưa kể, người đàn anh bốn tốt 16 chữ vàng này thuê đất rừng đầu nguồn, đất đai dọc biên giới, đưa hàng nghìn công nhân vào khai thác bô xít Tây Nguyên, du nhập, lưu hành tràn lan văn hóa phẩm, cũng như hàng hóa các loại từ Trung Quốc, vân vân. Câu hỏi cần được nêu lên là vì sao quê hương cùng người dân Việt phải chịu cảnh nhiễu nhương như vậy? Giáo sư Trần Kinh Nghị phân tích.
Phải chăng chính là ở chỗ Việt Nam tự vận vào mình một vai trò đáng ra không nên có, đó là đứng trên tuyến đầu chống chủ nghĩa đế quốc, đồng thời quá trung thành với ông bạn vàng, láng giềng cùng ý thức hệ cộng sản. Hãy xem người Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Mã Lai và nhiều dân tộc khác có cùng cảnh ngộ trong khu vực đã không làm như vậy, và họ đã sớm có hòa bình để phát triển vượt xa Việt Nam, vốn từ một mặt bằng như nhau sau Thế chiến thứ hai. Phải chăng nếu Việt Nam cũng có cách tiếp cận thực tế như các nước láng giềng, thì chắc chắn đã có thể phát huy vị thế địa chiến lược một cách có lợi hơn cho mình.
Qua bài Lưỡi bò và lưỡi liềm, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh nhận thấy, chủ nghĩa Mác Lênin với biểu tượng búa liềm áp đặt vào người dân Việt mấy chục năm nay, hiện đã sinh qua cái trái trong lòng dân tộc. Tiếc rằng, qua trái của nó đã là những qua độc và quả đắng. Vẫn theo blogger Nguyễn Hữu Vinh, thì sau mấy chục năm lấy học thuyết Mác Lênin làm nền tảng quản lý xã hội bằng đấu tranh giai cấp, khiến đất nước lâm thảm cảnh. Đó là cơ hội cho đường lưỡi bò vươn ra liếm biển Đông. Đó cũng là hậu quả của chiếc búa và lưỡi liềm mấy chục năm tung hoành trên đất nước ta. Như vậy, cái lưỡi bò hôm nay là hệ quả tất yếu của cái lưỡi liềm mấy chục năm qua.
Và để tiếp tục chương trình thời sự buổi nay, thưa quý vị, có lẽ hiếm nơi đâu như ở Việt Nam, nơi chiến tranh ròng rã đã cướp đi bao sinh mạng của hàng triệu người và để lại hàng triệu người phụ nữ mất chồng mất con. Giờ đây, khi thời bình đến, vẫn còn rất nhiều phụ nữ tiếp tục bị mất chồng, mất con, nhưng không phải do chiến tranh mà do giông bão và lòng người. Việt Hà gửi đến quý vị câu chuyện của những người vợ, người mẹ của các ngư dân Quảng Ngãi, những người đã ra đi mãi mãi, không bao giờ trở về.
Đối với nhiều người dân Quảng Ngãi, câu hò chờ người về từ Hoàng Sa này đã trở thành quen thuộc từ nhiều đời nay. Nó như lời tâm sự da diết, khắc khoải của những người phụ nữ nơi đây, những người có chồng, con đi đánh bắt cá ngoài biển. Nhiều người trong số họ đã không bao giờ trở lại.
Thì lúc đó không ai để anh đi ra đi, cái chuyến đi đó là trước Tết. Thì anh quyết tâm mà đi ra để trước Tết để lực lượng làm vừa dưới đó thì không, chị cũng không biết nguyên nhân sao mà chồng chị lị ra đi mà không có ngày trở lại. Thì đi luôn mãi mãi luôn không có về. Thì chị nghĩ đó là chắc có lẽ là Trung Quốc đã bắt anh rồi cái thủ tiêu luôn, một là thủ tiêu, hai là nhà đất bắt nhóc từ đau luôn.
Đó là lời tâm sự của chị Ngô Thị Việt, 47 tuổi, vợ của anh Lê Minh Tân, thuyền trưởng tàu QNJ-66192 thuộc huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Anh Tân lúc đó 49 tuổi, đã ra khơi cùng với 5 thuyền viên khác vào ngày 17 tháng 11 âm lịch năm 2010, chỉ vài tuần trước Tết. Người dân ở đây thường tính ngày tháng theo âm lịch thay vì dương lịch, vì họ tin vào ngày đẹp để ra khơi. Đây cũng là chuyến ra khơi bình thường như bao nhiêu chuyến khác mà anh Tân đã thực hiện suốt hàng chục năm dòng bám biển, đảo. Nhưng kết cục lại không như mong muốn. 10 ngày sau khi ra khơi, chị Việt vẫn nhận được điện thoại của chồng gọi về báo tin. Đó đã là thông lệ mà anh vẫn giữ mỗi khi ra khơi. Anh luôn gọi điện về cho gia đình trong vòng 7 đến 10 ngày một lần. Sau khoảng 3 đến 4 tuần đánh bắt hải sản ngoài quần đảo Hoàng Sa, anh sẽ trở về trong sự mong chờ của vợ và con. Thế nhưng lần này lại khác. Sau lần điện thoại đầu tiên, anh Tân đã không bao giờ gọi điện lại. Chị Việt và 3 người con vẫn chờ anh, nhưng không bao giờ nhận được tin. Báo đài cũng không có bất cứ thông tin nào về gió bão hay về các vụ đâm tàu, chìm tàu ngoài khơi vào lúc đó. Anh Tân cùng với 5 thuyền viên khác và con tàu đã mất tích hoàn toàn. Không có tin tức gì trong vòng nhiều tuần lễ, chị Việt vẫn chờ. Chị chờ cho đến ngày 9 tháng Giêng âm lịch năm 2011 mới quyết định làm mộ gió cho anh.
Thì cứ đúng cái lập lệ của đó như sang thì cứ đúng là nếu mà lao quá thì mình mà xây phan á, mình xây phan bắt đầu là mình chịu hồn về. Thì anh lúc đó là đúng 2 tháng thì chị thấy lao quá, ra đi mà vô lý, 2 tháng thì một là chết, hoặc là quạt không cút bác. Nhưng mà chị làm dạy đế cho con, lúc con của chị thì lúc đó nó đương có hợp á. mà nó cứ rằng thì tắt đi, tụi con cũng tắt đi, nhưng mà mình cứ lên dạy để là nó biết là ba nó đã mất rồi ha còn, nhưng mà ít nhất là phải có cái mộ của ba nó để mà nó ra mộ của ba nó để mà nó tâm sự này nọ để nó cũng cho là mình nó làm tròn trách nhiệm với một người ba rồi, đã quá có qua đời rồi, mỗi mộ đau gì đó xong tôi thấy rồi thì để nó an tâm nó học. Anh chị cũng không làm dạy để cho con nó vẫn tin là nó nghĩ là ba nó mất không có sót hay này nọ thì vẫn có mái màu.
Người dân đảo Lý Sơn có phong tục làm mộ gió để chôn những hình nhân đất sét thay thế cho thân xác của người thật. Nhiều ngư dân đã bỏ mạng ngoài khơi xa và người thân của họ không thể nào có được xác để đem chôn. Những người vợ, người mẹ của những người đã mất tích ngoài khơi thuê thầy cúng nặn hình người bằng đất sét và làm lễ gọi hồn nhập vào hình nhân rồi xây mộ. Họ gọi là mộ gió. Sự ra đi của anh Tân đã để lại nỗi đau tưởng như không thể vượt qua với chị Tân và các con. Chị đã ngã quỵ và tưởng chừng như không thể đứng dậy được. Ròng rã nhiều tháng trời, chị nằm lay lắt, phải nhập viện để cấp cứu. Tiền bạc trong nhà đội nón ra đi cùng với anh và con tàu. Đây không phải là lần đầu tiên chị mất tàu và tài sản. Bởi trước đó, anh Tân đã từng bị phía Trung Quốc bắt đến 3 lần tại Hoàng Sa, trong đó một lần bị mất tàu và toàn bộ tài sản. Đến lần cuối anh ra đi, chị ước tính gia đình chị còn nợ ngân hàng và bà con đến cả 400 triệu đồng mà không có cách nào trả nổi. Đau đớn, tuyệt vọng, nhưng rồi chị cũng gắng đứng dậy để đi làm nuôi con.
Thì lúc đó là chị hết tiền, nhưng mà sao không hóa đời không tội 15 triệu 2 triệu cho mượn chị đi làm mướn miền xe. Thì chị cũng như đi rửa bạc, rửa chén nhà người ta, rồi phải đi làm, người ta biểu đau làm mẹ con đi làm đó, biết than vừa hạ vừa làm. Làm luôn là luôn đen, không có tới giờ đi, không có giờ hở ta thì chị cố gắng vươn lại để mình nuôi con mình thôi. Tại vì con mình nó đứa nào nó không có hiếu mà cứ đứa nào nó không học giỏi hết, chị không thể nào mà quỷ giá được. Chị quỷ giá năm sau tháng liền, nhưng sao mà chị tính lại là chị nghĩ là mình sẽ cố gắng vươn lại để nuôi trẻ con hai đứa. Một đứa thì học lễ ở dân chuẩn bị ra trường, còn một đứa thì đương học rất là giỏi. Nếu mà chị không đứng vững được thì con chị nó cũng sẽ thấy nó sẽ đo làm nó cũng không vươn lại được. Thì chị cố gắng bất cứ việc gì vừa làm vừa khóc nước mắt thôi, chị vẫn là
bám biển, bám đảo, những ngư dân nơi đây cũng phải gánh chịu những trận bão biển khủng khiếp. Rất nhiều người trong số họ đã ra đi vì không chống chọi nổi với những cơn bão như vậy, để lại sau lưng họ vợ con vơ vơ. Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hồ, 56 tuổi ở Bình Châu, Quảng Ngãi. Chồng và người con trai thứ ba của chị đã ra đi vì cơn bão số 1 vào tháng 4 năm 2008.
Là anh chồng với con là đây cái gai ở ngoài đó rồi chứ mọi người to đây mùng 6 tháng 3 năm 2008 đó rồi coi như ra tới nay rồi coi bị bó thắt rồi bị cân bổ số mộng rồi ngày 12 tháng 3 đó là bị cân bổ rồi gai chìm mất tích luôn.
Chiếc tàu chở theo 10 thuyền viên bao gồm cả chồng và con chị Hồ ra đi được 6 ngày thì cơn bão đến. Bão đến bất ngờ, hoàn toàn không vào mùa mưa bão nên không ai tính đến. Gió bão giật cấp 13, 14. Những ngư dân trên con tàu tìm cách tránh bão tại một hòn đảo nhỏ, nhưng sóng lớn và gió mạnh đã đánh chìm ghe của họ. 10 người chống đỡ với bão, 9 người mất, chỉ có một người may mắn được cứu thoát. Sau này, được người trở về kể lại, chị Hồ biết những ngư dân đã muốn được trú ẩn tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa nhưng không thể.
Hồi đó là có cái đổ Phú Lâm, nhưng mà anh em bên ga thì kêu là có một cái đợt là ga bị bét hơn 2006 đó, ga bị bét nhóm quá hơn 1 ngày nó lấy hết chợ sổ là được sổn 145 triệu nữa rồi nó cho về đó, cho nên là cái đợt đó 2008 nay không dám vô nấp là sợ nó bị nó bét, nó lấy đùa hết, không dám vô sợ nó bét nó rồi lấy đùa hết nữa rồi nó phọt nữa rồi không có tiền nữa. Cuối cùng cái đường nấp ở đổ Mâm Ba đó nó ở giữa trời đó mấy, kêu cái đổ mà giữa trời mới chứ không có thứ gì.
Đến giờ, chị Hồ vẫn nghĩ mà thấy cái chết của chồng và con mình thật oan ức. Giá mà phía Trung Quốc không bắt chồng con chị trước kia, giá mà họ cho những ngư dân vô tội tránh bão, thì đâu đến nỗi vợ mất chồng, con mất cha. Chồng con ra đi để lại cho chị Hồ gánh nặng nợ gần 200 triệu đồng mà chị không biết làm cách nào để trả, bởi chị chỉ có thể đi làm thuê, làm mướn những công việc trên bờ với thu nhập chưa đến 100.000 đồng một ngày. Một khoản thu nhập vừa đủ ăn chứ không có dư thừa để trả bất cứ một khoản nợ nào. Hoàn cảnh của những người như chị Việt, chị Hồ và nhiều quá phụ khác tại Quảng Ngãi đã làm cho nhiều người xúc động. Câu chuyện của họ vì thế đã được đưa lên trong một bộ phim tài liệu có tựa Hoàng Sa nỗi đau mất mát của tác giả Hồ Cương Quyết. Ông Hồ Cương Quyết đã không giấu nổi những khâm phục của mình đối với những người phụ nữ này.
Không chờ, không chờ ai giúp đỡ. Nếu mà có ai giúp đỡ thì phải nên, nhưng mà không năn nỉ, không năn nỉ ai giúp đỡ mà đã quyết định làm như thế nào mà làm cái gì mà làm để có một số tiền hàng ngày để nuôi con, để đưa họ đi học. Như vậy thì anh thấy họ rất dũng cảm, rất đáng kính phục, tôn trọng. Đúng là phụ nữ có thể nói anh hùng. Một số người đi biển như vậy liều mạng của mình, đúng là anh hùng. Nhưng mà vợ trên đất ở nhà mà chịu hoàn cảnh như vậy cũng là anh hùng.
Không những thế, những người phụ nữ này cũng không muốn đi bước nữa, họ ở vậy thờ chồng nuôi con. Để làm bộ phim của mình, tác giả Hồ Cương Quyết đã phỏng vấn rất nhiều những phụ nữ hóa chồng tại Quảng Ngãi, những người còn rất trẻ và họ đều có chung quyết định như vậy.
Anh đã gặp những phụ nữ này mà anh đã hỏi thì bây giờ xin tôi là một người nước ngoài, của quốc tịch Việt Nam nhưng mà là nước ngoài, văn hóa là nước ngoài, thì xin tôi hỏi thì các bạn bây giờ trong một số các bạn là người trẻ tuổi 40 tuổi, là 35 tuổi, là 45 tuổi, thì làm sao được một mình mà nuôi con như vậy? Làm sao đối phó về hàng ngày, về vấn đề ăn ở của gia đình, là hai con, hai đứa con, ba đứa con, tại sao không lấy chồng, không có lấy chồng khác? Thì người ta hoàn toàn trả lời mà rất rõ, thì mình sẽ không bao giờ lấy chồng nữa. Mình trung thủy với chồng của mình và suốt đời của mình còn lại, mình sẽ một mình với con.
Với chị Việt, mặc dù đã làm mộ gió cho chồng, nhưng trong thâm tâm, chị vẫn muốn tin có một ngày nào đó chồng mình sẽ trở về. Chị Việt tâm sự.
Chị thì cũng có từng mơ ước là có một ngày nào đó anh trở về với mẹ con. Chị không bao giờ nghĩ là anh đặt xác hết. Chị nghĩ là bên Tâm Phúc bác anh nhóc ha. Chứ còn còn quẹt là chỉ là thú tiêu mới xác thôi. Chứ còn chị nghĩ là bác nhóc ở bên đó. Mẹ con chị ôi cũng vậy. Mà mơ ước là nào đó anh sẽ xác hết để trở về. Bây giờ chị vẫn cứ ngó, nhìn nó ra đường, nó tới rồi quẹt, thì có tiếng động, tiếng vô là chị có mơ, tưởng tượng là chồng chị tới gì.
Hoàng Sa tờ nước mênh mông, người đi thì có mà không thấy về.
Chương trình phát thanh sáng thứ tư ngày 2 tháng Giêng năm 2013 kết thúc nơi đây. Toàn ban và Thanh Trúc kính chào tạm biệt quý vị với ca khúc của Quốc Bảo, Còn Ta Với Nồng Nàn, tiếng hát trầm ấm của Quang Dũng. Kính chúc quý vị một ngày vui.
cho mắt em hiền, cho câu ca non tiếng. Em ra đi nhan sắc đi, thế nên em đừng đi. Ngày Phật sinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan, cho áo mới vút về bờ vai, cho tình lâng lâng ngày mai. Này em ngoan ơi lắng nghe này, cây xanh lên tiếng đời, gió đang nói với lá non rằng mắt em trong ngần. Em ngoan ơi hãy ra đi, trời đất một trong nắng vàng, ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời. Còn ta
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Radio Free Asia, Vietnamese service.